Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 45. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Kinh Bát Nhã, kỳ húy nhất là sợ người đòi vào trong không, cho rằng vạn pháp đều không, tất cả đều không, cái phiền phức đó liền lớn. Cho nên phước đức thì nói được nhiều, đây là do tâm đại bi mà phát, là phước đức chân thật. Không nên cầu phước báo trời người. Câu nói này rất quan trọng. Người học Phật, nếu như mục đích định ở phước báo trời người, ngay đời này bạn không có thành tựu. Vì sao vậy? Phước báo trời người ở sáu cõi luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Không ra khỏi luân hồi thì vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Việc này phía trước nói được rất nhiều. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành chính là bởi vì không ra khỏi luân hồi. Nghĩ lại tình hình hiện tiền liền biết được, mới biết được việc này vô cùng khủng khiếp. Phước đức phải cần. Đặc biệt đối với người thông thường mà nói, có người nào không cần phước đức chứ? Đương nhiên cần phước đức, mà trí tuệ thì thiết yếu. Phước đức cùng trí tuệ, hai thứ này so sánh ra thì trí tuệ càng quan trọng hơn. Phước đức không giải quyết được vấn đề, trí tuệ có thể giải quyết. Cố mạng tam thiên đại thiên thế giới chi bố thí. Đây là nêu thí dụ để nói tam thiên đại thiên là khu vực giáo hóa của một vị Phật, giáo khu của một vị Phật. Cái phạm vi này rất rộng lớn. Giáo khu của một vị Phật lúc trước chúng ta cho rằng tam thiên đại thiên thế giới như hệ ngân hà, mà nhà khoa học ngày nay đã nói hệ ngân hà, chúng ta đây là tinh hệ lớn. Cái phạm vi này thì tương đối khả quan. Hệ ngân hà từ cái đoạn này đến cái đoạn kia, cái cự ly đó, nhà khoa học dùng năm ánh sáng làm đơn vị. Tốc độ của ánh sáng một giây 18 vạn dặm, vạn dặm anh 30 vạn cây số một giây. Tốc độ của ánh sáng đi một năm cự ly dài đến như vậy. Dùng cái này để đo cự ly, cự ly của thiên thượng, dùng cái này để đo lường, dùng số tự này để lường, gọi là năm ánh sáng. Cự ly ánh sáng đi một năm, hệ ngân hà từ đoạn này đến đoạn kia 20 năm ánh sáng. Bạn liền nghĩ đến cái phạm vi này quá lớn, quá lớn, quá rộng, chân thật là không thể nghĩ bàn. Giống như chúng ta cho rằng đây là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Nếu như căn cứ theo cách thấy của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông nói không chỉ như vậy. Ông nói cái hệ ngân hà này trên thực tế chính là trên kinh Phật đã nói một cái đơn vị thế giới. Cái phạm vi đó thì quá lớn rồi. Nếu như đem hệ ngân hà làm thành một cái đơn vị thế giới, vậy thì tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cái hệ ngân hà? 100 ức cái. Công cụ khoa học hiện tại của chúng ta, kính viễn vọng, vô tuyến điện, đều không cách nào đạt đến 100 ức cái hệ ngân hà. Không đạt đến. Khoa học kỹ thuật ngày nay không cách gì đột phá được phạm vi của nó. Vẫn là ở trong cái giường của tam thiên đại thiên thế giới, vẫn là ở trong cái giường nhỏ. Bạn liền biết được cái thí dụ này chân thật là không thể nghĩ bàn. Dùng nhiều như vậy để bố thí chính là cứu độ chúng sanh. Chúng ta mang đi những tài vật này, trên kinh thường nói kim ngân thất bảo, nhiều như tam thiên đại thiên thế giới như vậy, bố thí cho tất cả chúng sanh, phước báo này có lớn không vậy? Ngày nay chúng ta bố thí chút xíu, bố thí mấy trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người đều cảm thấy rất cừ khôi rồi, ta đã phước báo lớn lắm rồi. Bạn vừa so trên kinh đã nói, đó là đồi nhỏ gặp núi to, kém quá xa rồi, không thể so sánh được. Cố kỳ cả bất trụ tướng, bất khả bất hành bố thí, phủ tắc tức bất thì đại bi tâm. Trong Bồ Tát hạnh, chúng ta đều xem thấy trên kinh này, từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật, tu cái gì? Tu bố thí. Trong bố thí quan trọng nhất là không chấp tướng, quyết định không thể chấp tướng, không thể không hành bố thí. Không hành bố thí thì thế nào? Không có phước, không có phước báo. Bạn nói tôi tu huệ, tôi tu huệ không tu phước. Vì này trong nhà Phật có một câu chuyện nói tu phước không tu huệ, La Hán ôm bát không. Ông đã chứng quả A La Hán rồi, thánh nhân. A La Hán cũng là mỗi ngày phải ôm bát đi khất thực. Ông không có phước báo, không có người cúng dường ông, phải chịu đói mỗi ngày. Khất thực không có thức ăn, không có phước báo. Có thể thấy được phước báo rất quan trọng. Giả như bạn tu phước, không tu huệ. Không tu huệ chính là dính tướng. Cái điểm này các vị phải nên biết. Cái gì gọi là huệ? Không dính tướng là huệ. Dính tướng thì không có trí tuệ. Dính tướng tu phước, đời sau gọi là đại tượng đeo anh lạc. Họ không có huệ, đời sau đọa lạc làm súc sanh, phước báo của họ rất lớn. Làm vật cưng của quốc vương, làm vật cưng của vua, cho nên vàng bạc bảy báo đeo đầy thân, rất đẹp. Cho dù có trang sức như thế nào, vẫn là một súc sanh. Nó có phước báo. Đây chính là nói rõ phước huệ nhất định phải song tu, không thể nào nghiêng nặng một bên. Không thể không có phước chính là không thể nào hành bố thí. Không tu bố thí thì không có tâm đại bi, tâm bồ đề không viên mãn. Trong tâm bồ đề bao gồm trực tâm, thâm tâm, tâm đại bi. Bạn kém khuyết tâm đại bi thì làm gì gọi là tâm bồ đề? Cho nên cũng không phải là tâm bồ đề. Cho nên người phát tâm bồ đề không ai không hành bố thí. Mời xem kinh văn phía sau. Đây là giải thích. Tại vì sao bố thí được nhiều phước? Đây là phước trước. Thế Tôn hỏi Tu Bồ Đề, ý của ông như thế nào? Dĩ như có người dùng bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người này được phước đức nhiều hay không? Tu Bồ Đề rất thông minh, rất có trí tuệ. Tu Bồ Đề Ngôn thậm đa Thế Tôn, hà nhị cố thị phước đức, tức phi phước đức tánh, thị cố Như Lai thuyết phước đức đa. Mời xem chú giải. Đáp ý thâm trường, hà dị cố, hạ diện đích văn tự, tức tự kỷ thích minh đáp viết thầm đa chi sở. Dĩ nhiên ông ấy đáp thầm đa. Tại vì sao nói thầm đa? Đem cái lý này nói ra. Từ trên tướng mà nói, họ được phước đương nhiên nhiều. Đây là thực tế bà nói. Người thế gian có người nào mà không cầu phước chứ? Nhất là của cải. Của cải tuyệt đối không phải nói bạn muốn cầu thì có được. Không có được như vậy. Phật ở ngay trong kinh luận đem những nhân nhân quả quả của thế xuất thế gian đều nói được rất tường tận cho chúng ta nghe. Vấn đề là chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe kinh, đọc rồi, nghe rồi, có tường tận hay không? Quả nhiên chân thật tường tận rồi, bạn có chịu làm hay không? Bạn chịu đi làm, bạn liền như nguyện dĩ thưởng, bạn liền đạt được. Tiền của từ đâu mà ra? Quả báo của tài bố thí. Bạn ngay đời này phát tài là bạn đời trước tu tài bố thí. Bạn tu được nhiều thì bạn ngay đời này tiền của nhiều. Bạn tu được ít thì bạn có được sẽ ít. Bạn có được cùng với bạn đã tu nhất định phải là ngang nhau. Không thể nói ta bố thí nhiều, ta được phước thì ít. Ta bố thí được ít, ta được phước nhiều. Không có cái đạo lý này. Nhất định phải là ngang nhau. Cái sự việc này các vị đồng tu phải cố gắng mà đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn, bạn liền biết được. Đây là chúng ta nói được tiền của. Ngày nay chúng ta xem thấy trong xã hội có rất nhiều người phát tài, rất nhiều người có tiền của. Chúng ta rất rõ ràng họ đời trước tu nhân được tốt. Thế nhưng chúng ta cũng từng xem thấy người phát tài đó, có người rất hưởng phước, có người phát tài là phát tài rồi mà trải qua ngày tháng thật đáng thương. Đời sống của họ không hề an vui, không hề sống được tự tại như chúng ta. Ở trong đây nhân quả rất là phức tạp. Tu cái nhân không như nhau, đồng như nhau, xả tại. Có người xá tài rất hoan hỷ, rất vui mừng. Ta mang tiền tài ra bố thí để giúp người khác, rất an vui. Vậy thì tương lai họ có được quả báo của tiền tài liền rất tự tại, không cần một chút bận tâm, không cần phiền lòng, tài nguyên ùn ùn mà đến. Họ đưa ra như vậy mà đưa đi. Cái nhân của họ, có một số người thí tài rất miễn cưỡng. Xem thấy người khác bố thí, chính mình không bố thí thì xem rất khó coi. Bố thí một chút trong lòng rất khó chịu, quay về hối tiếc bao nhiêu ngày, còn khổ hơn bị cắt thịt. Tài là thí rồi, họ tương lai cũng được tài. Được tài cũng được rất không dễ dàng, kiếm được rất khổ cực. Sự việc chính là như vậy. Nhân như thế nào thì quả như thế đó. Nhân duyên quả báo không hề sót lọt. Cho nên bạn phải rõ lý. Rõ lý bạn biết được cái thí này không hề mất đi. Trong mạng có tài, có bỏ cũng không mất. Bạn xả cả đời cũng không hết. Bạn ở chỗ này xả rồi, qua vài ngày thì lại đến. Bạn xả được càng nhiều thì đến được càng nhiều. Đạo lý chính là như vậy. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ. Vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Trì giới chính là vô úy bố thí. Bạn giữ giới không sát sanh, giới không trộm cắp. Bạn tu nhẫn nhục, đây đều là thuộc về vô úy bố thí. Không có cái tâm hại người, đây là thuộc về vô úy bố thí. Được khỏe mạnh sống lâu. Tu cái gì được cái đó. Đúng như câu nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tác ứng. Cầu không phải nói cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cho bạn, vậy thì sai rồi. Phật Bồ Tát dạy bạn đạo lý, dạy bạn phương pháp, bạn chính mình đi làm thì bạn liền sẽ đạt được. Bạn chính mình không chịu đi làm thì Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Việc này nhất định phải biết. Bổn kinh thì danh tức phi chi cú ngận đa. Chỗ này là lần đầu tiên thấy được vì sao ở trong câu này có chữ giống như vậy. Chúng ta sẽ thường hay xem thấy đạt cử xuất tánh, tự sự nhân liễu giải, dĩ hậu phàm thuyết tức phi, giai chỉ bổn tánh ngôn. Phàm thuyết thị danh, giai chỉ sự tướng ngôn. Chỗ này trên Kinh Kim Cang, tức phi thị danh, câu chữ như vậy rất nhiều. Chỗ này đặc biệt vì chúng ta chỉ thị ra. Tức phi là nói cái gì? Thị danh là nói cái gì? Để chúng ta rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chính ngay trên tự tánh mà nói, từ trên chân như bổn tánh mà nói, tất cả không thể nói. Không chỉ tất cả không thể nói, nghe đến nghĩ cũng nghĩ không ra. Có câu là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Đây là chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh, thực tế mà nói, không thể nghĩ bàn. Lục tổ ở trong Đàn Kinh tuy là chỉ nói 5 câu, đó chỉ là hiển thị một giọt của tánh đức mà thôi. Tánh đức giống như biển lớn, một giọt nước trong biển lớn mà thôi. Chúng ta xem thấy Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Do đây có thể biết tâm thanh tịnh là vốn sẵn đầy đủ. Không thanh tịnh là chúng ta chính mình làm cho hỏng đi. Tâm vốn dĩ là thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Đầy đủ chính là không có chút nào kém khuyết. Trong tự tánh hàm chứa tất cả pháp viên mãn, không có thứ nào không viên mãn. Do đó, sau khi chư Phật Bồ Tát chứng được tự tánh, phước đức trong tự tánh của các ngài tự nhiên lưu lộ. Cái thọ dụng đó chân thật là thù tánh. Các vị đều niệm Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm không như nhau. Người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hưởng thụ không như nhau. Vì sao vậy? Bạn xem tịnh độ có bốn loại: cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, cõi thật báo trang nghiêm, cõi thường tịch quang, đều không như nhau. Cùng trong một tịnh độ lại có ba bậc chính phẩm thì làm gì giống nhau chứ? Không như nhau. Tại vì sao không như nhau? Đến nơi đó, trình độ kiến tánh không như nhau. Nếu lấy Kinh Hoa Nghiêm để làm thí dụ, trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, 41 vị này đều là Bồ Tát, đều là Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Mỗi một người thấy được tánh không như nhau. Có người thấy được nhỏ, có người thấy được to. Đến Phật mới viên mãn. Sau khi kiến tánh rồi, tịnh độ liền hiện tiền. Không sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ cũng hiện tiền. Chỉ cần kiến tánh thì tịnh độ liền hiện tiền. Tại vì sao tánh đức? Nó liền lưu xuất ra ngoài. Bạn thấy một phần thì nó lưu xuất ra một phần nhỏ. Thấy mười phần, nó liền hiển lộ mười phần, liền tương đối lớn. Cho nên tất cả tịnh độ của chư Phật không như nhau. Đây là chúng ta ở trên rất nhiều kinh đại thừa, Thích Ca Mâu Ni Phật đều từng vì chúng ta nói qua. Chúng ta biết được đạo lý của nó chính ngay chỗ này. Thế nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng thế giới của các cõi khác không như nhau. Thế giới Tây Phương chúng ta gọi bốn độ ba bậc chính phẩm. Đây là từ mỗi một người giảng sanh, ở trên công phu của chính họ mà nói. Thế nhưng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như nhau. Vì sao vậy? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều được A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì. Cho nên tịnh độ mà họ hưởng thụ liền biến thành bình đẳng, liền không có khác biệt. Thế nhưng các vị phải nên biết, trên công phu của chính mình có khác biệt. Đó là A-di-đà Phật tặng cho bạn hưởng thụ, vậy thì không có khác biệt. Đó là hưởng cái phước của A-di-đà Phật, không phải của chính mình. Chính mình không có phước báo lớn như vậy. Hưởng phước báo của A-di-đà Phật. Trong 48 nguyện đã nói, Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Cái bình đẳng này Phật lực gia trì, không phải công phu của chính mình. Chính mình mỗi một người giảng sanh công phu không như nhau, vì làm sao có thể bình đẳng? Đây là một hoàn cảnh đặc biệt. Thế Tôn nói nhiều kinh như vậy, nói ra rất nhiều thế giới chư Phật đều không có cái sự việc này. Tất cả cõi nước chư Phật, Bồ Tát đều trụ ở trong tịnh độ của chính mình. Tịnh độ chính mình liền có khác biệt rất lớn. Bồ Tát cùng Bồ Tát không như nhau. Chỉ riêng thế giới Tây Phương không có khác biệt. Hưởng thụ của người thế giới Tây Phương giống như A-di-đà Phật. Việc này là không thể nghĩ bàn. Cho nên nói bạn không giảng sanh thì thôi, giảng sanh là đồng với thành Phật. Trên sự thật, bạn chưa thành Phật, thế nhưng thọ dụng của bạn giống như Phật. Cũng chính là hưởng phước của A-di-đà Phật. Thế giới Tây Phương chính là nhà của A-di-đà Phật. Đi đến nhà của A-di-đà Phật, hưởng phước báo của chủ nhà. Sự việc này chính là như vậy. Cho nên từ trên tánh mà nói, vì thì không cách gì mà nói. Nói phước đức nhiều là nơi sự tướng mà nói. Từ trên sự tướng mà nói, có hình tướng, có tác dụng, có thể nói nhiều, có thể nói ít. Tánh thị lý tướng thị biểu. Tánh tướng thực tế mà nói là một sự việc. Một cái là bên trong, một cái là biểu hiện bên ngoài. Tánh là gốc, tướng là ngọn. Chúng ta cũng thường nói là gốc ngọn. Nói căn gốc là nói chân tánh. Nói cành ngọn là nói hiện tượng, nói khởi dụng của nó. Tánh là năng sanh, tướng là sở sanh. Những cách nói này thực tế mà nói đều là bất đắc dĩ phương tiện mà nói. Tâm tánh vốn dĩ không thể nói. Thế Tôn có phương tiện khéo léo, không thể nói, Ngài cũng vì chúng ta nói ra. Bạn tưởng tượng xem, không thể nói mà vì chúng ta nói ra. Chúng ta phải hiểu được trong cái ý không thể nói ra. Cái này rất khó, không phải dễ dàng. Do đó, Phật Pháp chắc chắn không thể nào nhìn chữ đoán nghĩa. Vì thì bạn sẽ hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Phải tỉ mỉ mà thể hội chân thật nghĩa của nó, chân tướng ở bên ngoài ngôn ngữ văn tự. Nếu chúng ta y theo ngôn ngữ văn tự mà thể hội, dạng nhất không nên chấp trước vào văn tự ngôn ngữ. Chấp trước thì sai. Ở chỗ này nói một cái năng sanh, một cái sở sanh. Năng sanh cùng sở sanh là hai sự việc ở trên quan niệm của chúng ta. Thế nhưng ở Phật Pháp nó là một sự việc, vậy thì khó rồi. Biểu lý là một, gốc ngọn là một, năng sở cũng là một. Đây là chỗ rất khó hiểu. Chỗ này nếu như chân thật thể hội được, chân thật tường tận, đó chính là Thiền Tông nói bạn khai ngộ rồi. Cảnh giới của ngộ ở chỗ nào vậy? Đều nói ra rồi, chỉ là ngay trước mắt. Ý vị hữu Như Lai chi tánh, phương hữu phước đức cả thuyết, nhược vô tánh tắc, hữu hà phước đức cả ngôn. Tỉ mỉ mà thể hội câu nói mà tôn giả Tu Bồ Đề trả lời. Hàm nghĩa trong câu nói này của Ngài rất sâu, ngôn từ đối đáp rất dịu. Để chúng ta ở chỗ này thể hội. Bởi vì có chân tánh, chân như bổn tánh khởi tác dụng liền hiện tướng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nương vào tâm tánh mà hiện ra hiện tượng. Tánh là thật, tướng là giả. Cái chân cùng giả này là Phật phương tiện nói, vì để người sơ học chúng ta dễ dàng hiểu được, cho nên Ngài có cách nói như vậy. Vậy thì chân giả có một tiêu chuẩn. Cái gì là thật vậy? Vĩnh viễn bất biến chính là thật. Vậy thì không sai. Chân như bổn tánh, vĩnh viễn không thay đổi, không sanh, không diệt, không đến, không đi, không cấu, không tịnh. Cái này đều là dáng vẻ của chân như bổn tánh, chính là chân tâm của chính chúng ta. Phàm hễ hay biến đổi, đó chính là giả. Tướng sẽ biến. Động vật có sanh lão bệnh tử, cái biến đổi này rất lớn. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật như địa cầu có thành trụ hoại không, vô thường. Nó không phải vĩnh viễn bất biến. Không phải vĩnh viễn bất biến thì chúng ta gọi nó là giả. Cái tiêu chuẩn chân cùng giả chính là ngay chỗ này. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Bởi vì phàm sở hữu tướng nó đều là có biến hóa, đều là có sanh diệt, cho nên cái này là hư vọng. Thế nhưng các vị phải nên biết, cái tướng của hư vọng này đích thực nó là tạm thời tồn tại. Tướng là tác dụng của tánh. Tánh không sanh không diệt. Tướng là vì sao có sanh diệt chứ? Các vị có thể thể hội được hay không? Tướng cũng không sanh không diệt. Các vị có thể hiểu được cái ý này hay không? Cái cách nói này của tôi, nếu bạn nghe hiểu được, tuy là không đại ngộ, cũng được tiểu ngộ. Bạn không nghe hiểu, vậy là bạn hoàn toàn chưa có giác ngộ. Tướng bất diệt. Tôi chỉ nói là nói tướng bất diệt, không có nói một cái tướng nào. Nếu như tôi nói tướng người thì không được, tướng người sẽ có sanh diệt. Tôi nói tướng, tướng sẽ không diệt, nó sẽ chuyển biến, nó sẽ biến đổi không diệt. Cái này biến thành cái kia lại biến thành cái kia nữa. Nó không có diệt, nó chỉ là đang biến đổi. Cho nên tướng không diệt là nói tất cả tướng, không phải chỉ định một tướng. Chỉ định một tướng gì thì chắc chắn là có sanh diệt. Thí dụ nói tướng của người, sau khi người chết rồi tương lai đầu thai lên trời, tướng của trời cùng với tướng ở đây không như nhau. Cái tướng đó của họ chuyển biến, chuyển biến không có diệt. Chúng ta không nên nói đời này đời sau, thì nói ngay đời này. Đời này, ngay trong đời này của chúng ta, có lúc đồng niên, có lúc tráng niên, có lúc lão niên, đem hình chụp ra xem không như nhau. Tướng không có việc mà, nó đang chuyển biến. Cho nên tướng cũng không diệt. Nếu bạn xem thấy trên Kinh Phật nói tướng bất diệt, bỗng nhiên kinh ngạc kỳ lạ. Đó chính là nói tướng không có chỉ định một cái tướng nào. Cho nên tướng nó sẽ thay đổi, chân như bổn tánh nó khởi tác dụng. Cho nên tướng là chắc chắn sẽ không diệt, sẽ chuyển biến, sẽ chuyển biến. Đây đều là chân tướng sự thật, chúng ta phải hiểu rõ, phải tường tận. Chuyển biến chi quyền, Phật nói rồi, ở trên tay chúng ta. Cái quyền này không thao túng ở trên tay người khác. Không những Thượng Đế không thể làm chủ, quỷ thần cũng không thể làm chủ, Phật Bồ Tát cũng không thể làm chủ, chính mình làm chủ. Do đó, tướng của mười pháp giới tác dụng, cái sai biệt đó thì quá huyền thù. Trước mắt chúng ta có thể quan sát đến được hưởng thụ của người cùng hưởng thụ của súc sanh thì có khác biệt rất lớn, thì không như nhau. Huống hồ người cùng trời cùng Phật Bồ Tát, cái khác biệt đó thì quá lớn. Thế nhưng người có thể làm Phật, có thể làm Bồ Tát, có thể sanh thiên, hay nói cách khác cũng có thể đọa ba đường ác. Mười pháp giới chúng ta làm thế nào biến, chúng ta muốn biến thành cái gì, đều do chính mình làm chủ. Đây là tướng sẽ chuyển biến. Bất biến là tánh, hay biến là tướng. Tánh là thể, tướng là tác dụng, khởi dụng. Phật nói với chúng ta, thực tế mà nói với chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Bất cứ một hiện tượng nào đều không phải là ngẫu nhiên phát sanh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, vô lượng nhân duyên. Nhân duyên, người hiện tại chúng ta gọi là điều kiện. Vô lượng điều kiện mới có thể hiện cái tướng này. Không phải ngẫu nhiên. Trong vô lượng điều kiện, điều kiện nào là quan trọng nhất? Điều kiện chủ yếu nhất, chúng ta muốn biết trước. Phật rất từ bi, cái điều kiện này cũng vì chúng ta nói ra rồi. Trong mười pháp giới, điều kiện quan trọng nhất đó là nói dụng tâm. Bởi vì mười pháp giới là tâm biến ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết vi tâm tạo. Trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hay nói cách khác, bạn giữ cái tâm gì thì sẽ biến ra cái tướng đó. Tâm của Phật là tâm bình đẳng. tâm bình đẳng là chân tâm viên mãn. Tâm của chúng ta không bình đẳng, không luận là đối người, đối việc, đối vật đều không bình đẳng. Lúc nào tâm của chúng ta bình đẳng rồi, vậy thì thành Phật rồi. Tâm lục độ là tâm Bồ Tát. Dùng tâm chân thành, cung kính, từ bi, tu bố thí, đây là Bồ Tát. Chúng ta cũng tu bố thí, không phải Bồ Tát. Vì sao vậy? Chúng ta không phải tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát chân thành, cung kính, từ bi. Tâm của duyên giác là 12 nhân duyên. Tâm của A-la-hán, tứ đế, khổ tập diệt đạo. Phàm phu trong sáu cõi, thiên đạo là tâm mười thiện. Tu thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo, vậy thì sanh thiên. Nhân đạo là năm giới. Trong tâm này thật không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Trong tâm thật có. Thường giữ cái tâm này, vì được thân người. Hôm nay có một đồng tu vừa mới hỏi tôi. Anh ấy nói anh ấy có một người bạn, phòng trong nhà có kiến, phải làm thế nào? Cái này mời người đến sát sanh. Nếu bạn không sát sanh thì bạn trái giới pháp luật của quốc gia. Tôi không biết pháp luật của Singapore như thế nào, ở Hoa Kỳ thì không thể được. Nếu như có kiến mà nói, nhất định phải mời công ty họ chuyên xử lý, mời họ đến xử lý. Vì chúng ta học Phật rồi, thọ giới rồi, thì phải làm sao? Vấn đề liền đến. Các vị nói phải làm sao? Phải tìm những con kiến này để đàm phán với chúng. Việc này là thật, không phải là giả. Là thật. Trước một tuần lễ, bạn tìm công ty đến giết kiến. Bạn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chúng. Nói với chúng, hôm nào đó, lúc nào đó, có người đến giết các ngươi, mời các ngươi hãy mau dọn nhà. Chúng thật hiểu được. Đây không phải là giả, là chân thật. Bạn xem Pháp Sư Ấn Quang, Pháp Sư Ngài đi đến chỗ nào, những mũi kiến bọ nhảy thì đều dọn nhà đi. Cái đó là cảm động, đức hạnh. Chúng ta dùng tâm chân thành đối với chúng. Tâm thành cảm động, thành tắc linh. Ta dùng tâm chân thành phụng cáo bạn, mời bạn dọn nhà, tránh khỏi đến lúc đó phải bị giết hại. Nếu bạn không dọn đi, vậy bạn bị giết hại. Bạn không được trách tôi. Tôi đã sớm thông báo cho bạn rồi. Bạn không thông báo cho chúng, vậy thì có lỗi rồi. Vậy thì bạn có tội lỗi. Tại vì sao anh không thông báo cho tôi? Chúng sẽ tìm anh gây phiền phức. Đã thông báo trước rồi thì không việc gì. Tôi đã thông báo trước rồi, bạn không chịu đi thì bạn phải chết thôi. vì còn cách nào đâu. Cho nên phải hiểu được, việc này nhất định phải biết. Phật ở trong giới kinh đều nói với chúng ta, ngày trước người xuất gia ở trên núi cao, trên núi muốn cất chòi tranh thì chính mình cất, đến đâu để tìm người làm? Làm chòi tranh phải đốn cây. Trên giới kinh nói với chúng ta, phàm hễ cây cối cao bằng đầu người đều có thần cây. Nếu như bạn chọn trúng cây cối đó, bạn muốn đến chặt nó để cất chòi tranh, giới kinh nói đến cúng tế trước 3 ngày, hương hoa trái cây cúng dường, ở nơi đó tụng kinh niệm chú, nói với họ, mời họ dọn nhà, 3 ngày sau đến đốn cây này. Việc này trên kinh Phật dạy cho chúng ta. Bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn liền biết được phải làm như thế nào để đối đãi với những trùng kiến nhỏ này. Đây là cách làm như lý, như pháp phải nên hiểu. Bình thường hoàn cảnh trong nhà phải giữ gìn vệ sinh thanh khiết, những kiến muỗi đó cũng sẽ không đi vào. Giữ gìn sạch sẽ, nếu như bên ngoài có những động vật nhỏ này thì được. Ở trong giường bố thí chút thức ăn cho chúng. Nếu như ở phòng chung cư vậy thì không cách nào. Trong nhà chính mình nếu như là có giường thì được. Khi có giường, chúng ta thường hay đem đồ ăn thừa như bánh kẹo, những thứ này đặt ở nơi xa, kiến đều sẽ đi đến nơi đó, sẽ không vào trong nhà của bạn. Nếu bạn thường hay chăm sóc chúng thì chúng cũng rất yêu thương bạn, đôi bên đều yên ổn, không việc gì. Cho nên phải đem oan gia này biến thành bằng hữu, vậy mới là đạo giải quyết. Không thể quán thù càng kết càng sâu, đó không phải là phương pháp giải quyết. Nhất định phải đem nó hóa giải, nhất định phải hiểu được phương pháp. Vậy thì những thứ này đều là phước huệ song tu. Cho nên phước huệ mà trên Kinh Kim Cang đã nói, chân thật đều dùng ở trong cuộc sống thường ngày của chính chúng ta. Thị phước đức, tức phi phước đức tánh. Cái thị này chính là nói thị danh, trên biểu hiện nói là phước đức. Thực tế chỉ thị chúng ta không nên chấp tướng. Trong lời nói của Ngài hàm chứa ý nghĩa quan trọng ở ngay chỗ này. Khai đạo, chúng ta cảnh giác, chúng ta không nên chấp tướng. Thị cố Như Lai thuyết phước đức đa. Câu nói này bắt đầu từ ngay chỗ này, đến phía sau thứ thứ giảo lượng, Thế Tôn đều nói phước đức nhiều. Cái ý này chính là nói hữu thị tánh phương hữu thị tướng. Vậy chúng ta biết tướng quay về tánh. Đây là pháp tu rất cứu cánh, viên mãn trong Phật Pháp Đại Thừa. Có lẽ các vị nghe qua một danh từ gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, toàn tánh khởi tu. Lời nói này cùng ý nghĩa này hoàn toàn là tương đồng. Vậy bắt tay vào từ chỗ nào? Kỳ thật không khó, chính là không chấp tướng. Dính tướng vậy thì không còn cách nào, thì không phải. Chính là không dính tướng. Tánh là cái gì? Tánh là tâm thanh tịnh. Không dính tướng, tâm liền thanh tịnh. Có chút tâm phân biệt chấp trước thì không thanh tịnh. Chúng ta phải từ ngay chỗ này mà nhắm vào ý nghĩa trên Kinh Kim Cang, bạn liền sẽ hiểu được. Bao gồm trong tất cả tướng đều không chấp trước. Không chỉ không chấp trước, ngay đến ý niệm phân biệt cũng không có. Bạn xem cái tâm này thật thanh tịnh. Bao gồm tất cả tướng, tướng không ngại tánh, tướng không ngại tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cũng không ngại tất cả hiện tượng. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là đời sống của Bồ Tát, cảnh giới của Bồ Tát. Đây là trước nêu ra một tiền đề lớn. Nói cái so sánh này, lấy cái gì để so sánh? Phía sau đã nói ra rồi. Nhược phục, hữu nhân, ư thử kinh trung, thọ trì nải chí, tứ cú kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước thắng bỉ. Phía trước nói rồi, bố thí bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới. Phước báo lớn như vậy, phước lớn như vậy, thực tế mà nói, chúng ta không cách gì tu, chúng ta làm gì có phước báo lớn như vậy? Đừng nói vàng bạc bảy báo của tam thiên đại thiên thế giới. Tôi thấy vàng bạc bảy báo bày đầy trên cái bàn này thì đã nhiều rồi. Làm gì có tiền của lớn như vậy? Làm gì có thể làm đến phước báo lớn như vậy? Thế nhưng nếu bạn học Phật rồi thì có biện pháp. Học Phật rồi tu phước siêu vượt họ. Lời của Phật nói không có lời nào giả dối. Phía sau Phật vì chúng ta nói Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất hư ngữ giả, bất cuồng ngữ giả. Lời của Phật nói mỗi câu chân thật, bạn phải tin được. Cho nên phía trước tôn giả Tu Bồ Đề trong tâm ưu tư trùng trùng, các vị nghe rồi thật có thể tin tưởng hay không? Có thể sanh thật tính hay không? Bạn có thể thật tin tưởng hay không? Phật cũng đáp được hay. Chính là thời kỳ mạt pháp, thời đại hiện tại của chúng ta, có người trì giới tu phước, họ thật tin tưởng. Họ sẽ cho lời của Phật nói là thật. Nhược phục hữu nhân, xem thử chúng ta chính mình có phải người này không. Việc này rất quan trọng. Người khác không liên quan gì với chúng ta, chúng ta chính mình có phải người này không. Ư thử kinh trung. Thử kinh chính là chuyên chỉ Kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Thọ trì, hai chữ này rất quan trọng. Thọ trì vì phước báo của bạn liền lớn. Nếu như lại có thể dùng bốn câu kệ vì người khác nói, thọ trì là tự hành, vì người khác nói là hóa tha. Bạn y theo phương pháp đạo lý của Kinh Kim Cang mà tu hành, lại có thể đem đạo lý của Kinh Kim Cang giảng giải cho người khác nghe, vậy thì phước báo của bạn liền siêu vượt. Phía trước đã nói người đó dùng bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới bố thí, phước báo đó của họ không thể sánh được với bạn. Cho nên chúng ta tu đại phước báo, cơ hội đến rồi, chúng ta xem tiểu chú ở phía sau. Kháng thử tiết kinh văn, nhược dĩ vi độc tụng Kim Cang Kinh, kỳ phước đức tức thắng quá Đại Phạm Thiên Vương. Đó chính là hiểu lầm rất lớn. Bởi vì trên kinh đã nói, bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, chỉ có Đại Phạm Thiên Vương mới có thể làm được. Ngoài ông ấy ra, người thế gian chúng ta không có người nào phước báo lớn như vậy. Trời có 28 tầng trời, Thiên Vương phổ thông cũng không có phước báo lớn như vậy. Chúng ta vừa rồi mới nói Tứ Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, vậy thì kém rất xa so với Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương đó giống như là quốc vương của một quốc gia vậy. Tứ Thiên Vương giống như hương trưởng, lý trưởng. Đao Lợi Thiên là hương trưởng, lý trưởng. Thôi vậy thì không thể sánh được. Cho nên chỉ có Đại Phạm Thiên Vương có thể tu được phước báo lớn như vậy. Cho nên nếu chúng ta cho rằng đọc qua Kinh Kim Cang, mỗi ngày đọc qua Kinh Kim Cang mấy lần thì ta thọ trì Kinh Kim Cang rồi, vậy thì bạn hiểu lầm rồi. Bạn tương lai không có được phước báo lớn như vậy thì bạn không thể trách Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nói ở trên kinh tôi được phước báo lớn như vậy, tại vì sao không có được? Bạn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật rồi. Phật là nói thọ trì. Việc này phải nên biết. Thật tắc chú ý thọ trì nhị tự. Bạn phải chú ý hai chữ này. Thị nhân năng thọ trì thử kinh, hữu năng bố thí phước đức phương năng thắng quá ư bỉ. Cái phước đức đó của bạn mới có thể siêu quá Đại Phạm Thiên Vương. Vì thì do đây có thể biết, nếu như chân thật có thể thọ trì Kinh Kim Cang, y theo phương pháp lý luận của Kinh Kim Cang mà tu hành,
cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com, người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.